Đây là chương trình Hương vị quê hương.
Trong chương trình Hương vị quê hương hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin mời quý thính giả nghe bài Ăn Chay là một pháp tu của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, hiện là phó trụ trì của tu viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi và là sáng lập viên của trang nhà quảngdức.com.
Xin tán thán công đức của ban biên tập đã cổ võ cho phong trào ăn chay nhân ngày Meet Out 20 tháng 3 năm 2010. Ăn chay là thể hiện lòng từ bi và tình thương không có điều kiện đối với các loài thú. Phật giáo khuyên nhắc và kêu gọi mọi người không những phát tâm ăn chay mà còn phải phóng sanh các loài vật.
Bản năng của chúng sanh là thích tự do. Mình bắt bớ giam cầm loài thú, nuôi chim lồng cá chậu là trực tiếp giao nhân ở tù trong tương lai. Cho dù bị bắt bỏ tù lầm, đôi khi ở tù 10 năm mới được tòa án phát hiện là không có tội. Dù có được bồi thường đi chăng nữa, mình cũng đã bị nhốt tù rồi.
Không nên săn bắn, chài lưới, giết hại, cắt xẻ, chiên nấu các loài thú, biến chúng thành thức ăn cho mình. Vì sự sợ hãi, đau đớn của chúng bây giờ sẽ trở thành sự đau đớn và sợ hãi của chính mình ở mai kia, mốt nọ. Chư Tổ Đức từng nhắc chúng ta về sự đau đớn, oán hận này của loài thú bị giết ăn thịt.
Thiền Bách Niên Lai Oản Lý Canh, quán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn và bán thanh.
Có nghĩa là ngàn năm oán hận ngập bắc canh, oán sâu như biển, hận khó tan. Muốn biết tại sao thế giới có chiến tranh thì hãy lắng nghe tiếng kêu cứu, tiếng la hét đau đớn của loài thú ở lò thịt vào lúc nửa đêm khuya. Rõ ràng, nhìn vào bát canh thịt, mình sẽ thấy được gốc rễ của sự oán hận và chiến tranh. Trong kinh Phật cũng có dạy:
nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh.
Có nghĩa là hết thảy chúng sanh không còn giết hại lẫn nhau thì làm gì thế giới này có chiến tranh. Do vậy, muốn hết oán hận nhau, muốn hết chiến tranh đau khổ thì ngay bây giờ chúng ta hãy chấm dứt ăn thịt.
Chúng tôi ở đây là tác giả viết bài này, tức là tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Chúng tôi thường nói đùa rằng bao tử của con người là một loại hình nghĩa trang để chôn cất các loài thú. Từ lúc sinh ra đến lúc nhắm mắt lìa cõi đời của một con người, không biết bao nhiêu con bò, heo, gà, vịt, cá đã được chôn vào đó. Mọi người cứ tự kiểm chứng lại, ắt sẽ biết.
Đức Phật cũng đã từng tuyên bố: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Chúng sanh ở đây bao gồm cả con người lẫn loài vật. Con người vì nghiệp chướng quá nặng nên không nhìn thấy các loài vật cũng bình đẳng như mình, cũng đều ham sống, sợ chết, cũng đều sợ lưỡi dao của người đồ tể, đều sợ hãi việc chém cắt thân thể ra từng mảnh nhỏ, và đều run sợ trước sự hung bạo và hiểm ác. Vậy thì tại sao chúng ta không ngưng việc giết hại và trân quý sự sống bằng cách phát tâm ăn chay? Muốn biết sự đau đớn như thế nào của loài thú khi bị giết, xin mời xem www.quangduc.com https://anchay/41lo-sat-sinh.html.
Theo tinh thần Bồ Tát Đạo, trong vòng luân hồi sinh tử này, tất cả chúng sanh đều đã từng là cha mẹ, là anh em, là quyến thuộc của ta. Nếu ta ăn thịt các loài vật, cũng đồng nghĩa với việc mình ăn thịt của cha mẹ, anh chị em và dòng họ của chính mình. Biết rõ điều này, nên chúng ta sẽ phát tâm ăn chay.
Cuối cùng, theo Phật giáo, thì ăn chay là một pháp tu. Pháp tu này có vẻ dễ, mà kỳ thực không dễ thực hiện. Đó là pháp tu về lòng từ bi. Từ bi là thể tánh của Niết Bàn. Ai đạt đến lòng từ bi không cùng tận, người đó đã đạt đến giác ngộ giải thoát, ngồi vào địa vị Phật.
Như đã nói, ăn chay là một pháp tu, và vì là pháp tu nên không ép buộc, mà tự bản thân phát nguyện thọ trì để có lợi lạc cho chính mình. Người Phật tử đã quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Giới đầu tiên là giới không sát hại chúng sanh. Giới này rất quan trọng trong năm giới. Muốn giữ giới này một cách hoàn hảo, việc trước mắt là nên phát tâm ăn chay. Chúng ta có thể ăn chay kỳ, tức là mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 15 ngày, hoặc 1 tháng hay 3 tháng. Hoặc phát tâm ăn chay trường, ăn suốt năm, từ khi phát tâm cho đến cuối đời.
Khi ăn chay hoặc làm nhà hàng bán thức ăn chay, hãy cố gắng loại bỏ một cách tuyệt đối những tên gọi của các loài thú trên bàn ăn của mình, như là cá kho, gà chiên, bò hầm, vân vân, mà hãy đưa giáo lý Phật vào thực đơn của mình, như khai vị tứ đế, cơm chiên bát chánh đạo, lẩu giác ngộ, để vừa ăn chay có phước lại vừa hiểu được giáo lý, sẽ giúp cho hành giả tiến mau trên đường đạo của mình.
Tóm lại, ăn chay hiện tại là một trào lưu mới cho sức khỏe, dù là Phật tử hay không. Phật tử cũng nên áp dụng ăn chay vào đời sống của mình. Đối với người không phải là Phật tử, ăn chay sẽ giúp cho thân thể tráng kiện, khỏe mạnh, thanh tịnh, tránh được các loại bệnh thời đại, lây nhiễm từ các loài thú. Còn riêng đối với người Phật tử thì ăn chay là một pháp tu quan trọng để thành Phật. Mình không ăn chay được là mình biết nghiệp của mình hãy còn nặng. Mình phải phát tâm sám hối. Sám hối để nghiệp của mình chuyển. Và khi nghiệp chuyển thì cuộc đời mình sẽ thay đổi và thăng hoa. Melbourne, ngày 19 tháng 3 năm 2010, Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng.
Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ,
chay vui lắm chứ.
Vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sinh làm vui mà dùng trái thánh khí. Bát canh rau chấm tương chao, cơm trắng và thật mau,
cơm trắng và thật mau.
Này cơm trắng nặng bay mùi thơm ngát ngây, lòng mang ơn dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù,
muôn loài vui sống không lo
đi, lòng thân thơi mặt trời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi, đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quang, nếu theo nhân bác ái vô ương, sao trái lành quặng cây.
Quý khán giả vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc bài Ăn chay là một pháp tu của tỳ kheo Thích Nguyên Tạng, hiện là phó trụ trì của tu viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Đại Lợi và cũng là sáng lập viên của trang nhà quangduc.com. Quý khán giả cũng đã nghe qua ca khúc Ai bảo ăn chay là khổ do nghệ sĩ Chí Tâm soạn lời, dựa theo nhạc của bài Em bé quê, sáng tác của Phạm Duy.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Hương vị quê hương lần tới.